Long Dương và chư thiên viếng thăm. Trong khi lưu ngụ trên và chung quanh vùng núi của tỉnh Udon Thani và Nong Khai, thỉnh thoảng có những vị trời ở quả địa cầu và những vị từ cảnh trời khác đến thăm viếng và nghe pháp. Mỗi tháng họ đến khoảng một hay hai lần, không được thường xuyên như ở Chiang Mai. Trước kia, trong thời gian hành đạo ráo riết, ngài ở trong vùng núi của Thái Lan, về phía tây thành phố Luân Pha Băng của Vương quốc Lào. Ngài Acha thuật rằng dưới chân núi có một thị trấn rất đông các vị Long Dương, Naga. Không phải như chư thiên thường nêu lên nhiều câu hỏi, chứ vị thần rắn có ít thắc mắc, nhưng cả hai đều quan hỷ và thích thú nghe giảng giáo pháp như nhau. Trong lúc ngài Acha lưu ngụ tại đó, hầu như mỗi ngày đều có Long Dương, chúa thần rắn đến viếng, thường đến với một nhóm nhỏ tùy tùng. Trừ những trường hợp đặc biệt thì có đông đảo những gì đi theo, và khi đến đông như vậy, họ thông báo trước cho ngài biết. Các vị thần rắn Naga thích đến vào lúc đêm muộn, khoảng 10 giờ. Có lẽ vì nơi ngài ở cách xa làng và vì vậy rất yên tĩnh, ở các nơi khác họ thường đến muộn hơn. Long Dương chúa lấy làm cảm phục ngài Pha A Chan và cung thỉnh ngài ở lại càng lâu càng tốt để giúp đỡ chư vị thần rắn. Long Dương chúa thường gửi người của mình, chư vị thần rắn, đến canh gác và bảo vệ ngài. Họ không dám lại quá gần mà lễ độ ở xa xa để có thể bao quát toàn vùng. Chư thiên thì thích đến muộn hơn các vị thần rắn, từ nửa đêm đến một hay hai giờ sáng. Thường như vậy khi địa điểm ở xa làng mạc, chỉ có một nhóm nhỏ đến sớm hơn giờ đó. Pháp hành thường nhật vào tuổi trung tuần, thuyết giảng cho những vị khách vô hình. Thường ngày sau khi đồ thực vào buổi sáng, ngài Achan bắt đầu thiền hành cho đến khoảng giữa trưa. Ngài nghỉ trong một thời gian ngắn, rồi bắt đầu thiền tọa trong một tiếng rưỡi và trở lại thiền hành. Vào lúc 4 giờ chiều, ngài quét sân chùa hay nơi đang cư ngụ. Quét xong, ngài đi tắm và tiếp tục thiền hành đến 8 hay 9 giờ tối, rồi ngồi thiền trở lại. Nếu vào mùa khô hoặc trong những ngày không mưa, ngài tiếp tục đi kinh hành đến khuya, trước khi đi nghỉ trên chõng hay phản dùng làm nơi nghỉ của ngài. Nếu lúc đó đã quá khuya, thì ngài đi nghỉ ngay. Nhưng thông thường, ngài đi ngủ vào lúc 11 giờ đêm và thức dậy khoảng 3 giờ sáng. Hôm nào có một nhóm chư thiên đến để nghe giảng pháp, ngài được thông báo vào buổi chiều. Ngài đi nghỉ sớm nếu họ đến rất muộn, hoặc ngài thức để chờ nếu họ đến khoảng nửa đêm. Đôi khi ở một vài nơi, cả nhóm chư thiên trên quả địa cầu và những vị đến từ một cảnh trời khác cùng đến nghe pháp trong một đêm. Ngài Achan thuyết giảng một thời ngắn cho nhóm đến trước và đáp thắc mắc quan trọng và nói với họ rằng có một nhóm khác sắp đến. Nhóm đầu tiên này cung kính giả từ và nhóm kia thế chỗ. Các thời pháp thuyết giảng cho những nhóm chư thiên khác nhau này thường dựa trên đề tài giáo pháp xuất hiện tới ngài khi ngài suy ngẫm xem cần giảng gì. Cũng có khi một vị lãnh đạo của nhóm tỏ ý muốn nghe về một khía cạnh đặc biệt nào của giáo pháp. Ngài suy niệm một lúc rồi thuyết giảng cho họ nghe như ý nguyện. Thỉnh thoảng, ngài phải yêu cầu họ giải thích thêm về chủ đề họ muốn nghe vì thuật ngữ họ dùng khác với thuật ngữ mà ngài biết. Có khi một nhóm chư thiên muốn nghe về một bài kinh mà ngài cũng biết tên, nhưng khi ngài bắt đầu giảng thì hóa ra là bài kinh khác hẳn. Trong trường hợp như vậy thì họ xin ngưng và nói ngài rõ. Mặc dù lưu ngụ ở những nơi quan vắng xa dân cư, ngài Achan vẫn thường bận tiếp đón và giảng dạy những vị khách vô hình, chư thiên trên quả địa cầu, chư thiên ở các cảnh trời khác, các chư vị thần rắn Naga. Có khi nhiều nhóm khác nhau trong một đêm. Trong trường hợp đông khách như vậy, ngài phải lên lịch cho họ. Hiếm có đêm mà không có nhóm khách nào đến thăm. Khi ở gần làng hay gần thị trấn thì có đông người hơn, và ngài tiếp họ vào buổi chiều hoặc lúc tối. Rồi ngài dạy cho vị tỳ khưu và Samanera, đệ tử đã theo ngài để được hướng dẫn và dạy dỗ. Những thời pháp cho người và chư thiên, so sánh khả năng lĩnh hội. Về phương diện thuyết giảng, Ngài Acha nói rằng có sự khác biệt đáng kể giữa người và chư thiên. Các vị trời hình như có khả năng lĩnh hội giáo huấn dễ dàng hơn người. Trước mặt vị thầy, họ cũng tỏ ra tôn kính sâu đậm hơn. Không bao giờ có vị nào sinh tâm bất thiện đối với Ngài. Mỗi cử chỉ của họ đều thật thanh nhã, dễ chịu. Dù lúc đến, lúc thính pháp hay khi ra đi, bao giờ họ cũng yên lặng, trầm tĩnh, khoan thai và dịu hiền. Mỉa mai thay, thuyết pháp cho người trong cảnh người nghe đôi khi trở thành khó khăn cho cả ngài và người nghe. Dù lặp đi lặp lại và giảng bằng nhiều cách khác nhau, họ vẫn lĩnh hội rất ít. Và ngoài tình trạng kém khả năng lĩnh hội, trong vài trường hợp, họ còn tỏ ra xem thường và đôi khi phê bình, chỉ trích. Thời pháp này nói gì? Tôi không hiểu đầu đuôi gì cả. Họ nghĩ vậy. Tôi biết có một vị tỳ khưu khác còn giảng hay hơn vị này nhiều. Có những người khác tự kêu, tự so sánh mình với Ngài. Trước kia tôi hành còn hơn vậy nhiều. Họ nghĩ như thế. Thường trong ngày khi tôi giảng pháp, người nghe cười đến đau bụng thôi. Không bao giờ có ai buồn ngủ. Trong những thời pháp vấn đáp, có hai vị tỳ khưu luân phiên. Vị này hỏi vị kia giải đáp, rồi vị kia vấn, vị này đáp còn vui hơn nữa. Thính giả của chúng tôi không ngừng vui thích hả hê, cười từ đầu chí cuối. Và cũng có người nghĩ, người ta nói rằng A-chan có thể đọc được tâm của kẻ khác. Tại sao ngài không biết ta đang nghĩ gì ngay trong giờ phút này? Nếu biết, ác ngài đã bảo rằng nghĩ như vậy là sai. Có vậy ta mới tin chắc rằng ngài có thể đọc tâm của người khác. Càng tệ hại hơn, vài người đến đây để tìm lỗi ngài, mà không phải để làm gì khác. Họ đến với ý nghĩ là mình đã hơn ngài, và không bao giờ lưu tâm đến lời dạy hay để ý lắng nghe những thời pháp của ngài. Pháp nào họ cũng nghe từ lỗ tai này chạy sang lỗ tai kia, như nước chảy đầu dịch. Khi nói đến những chuyện này, ngài A-chan khúc khích cười. Có lẽ ngài thấy buồn cười một chút khi thỉnh thoảng gặp những người thông minh như vậy. Một hòn núi kiêu hãnh. Rồi có những người mang đến đầy niềm kiêu hãnh từ cao tự đại của họ. Không biết làm thế nào họ có thể đi đứng bình thường được với đôi vai nặng trĩu hòn núi kiêu hãnh như thế. Cùng khắp bên trong họ chỉ là những đống tự tôn, tự kỷ, to lớn đến độ làm kinh sợ, không phải đáng thương hại. Những người như thế đáng lý không giảng pháp cho họ. Nhưng đôi khi không thể tránh, và ngài ở vào thế phải giảng qua một thời pháp miễn cưỡng. Không có đề tài giáo pháp nào phát sinh trong ngài cả. Ngài Acha nói rằng, có thể là các đống tự kiêu của họ đã làm cho giáo pháp kinh sợ và bỏ chạy đi mất, để lại ngài một mình cô đơn không người giúp đỡ, giống như con búp bê không hồn bị những mũi kim của lòng dạ hiểm độc đâm chích. Trong vòng các đệ tử thân cận, ngài hồi nhớ các diễn biến ấy và nói, dù sao những điều họ nói cũng đúng, lúc ấy thầy cũng hình như cùng trí cố tìm ra một đề tài thích hợp cho họ. Nhưng tại sao thầy lại có thể hy vọng tìm ra cơ chứ? Họ giống những khúc gỗ hơn là con người. Ngài cười. Nghe vậy, vài người trong nhóm đệ tử bắt đầu run, không phải vì lạnh mà vì sợ, nghĩ rằng nếu có tư tưởng như những đống tự kiêu này thì quả thật nguy hiểm. Ngài A-cha nói rằng, chỉ khi nào không thể tránh, ngài mới giảng cho họ một thời pháp. Bởi vì đối với những người như thế, giáo pháp cũng dường như thuốc độc, chỉ tạo hậu quả tai hại. Và đó là vì lòng bất kính và ý định bất thiện của họ, không phải tại giáo pháp. Giáo pháp chỉ ban rải hỗ trợ vô cùng quý báu đến người nghe với tâm lễ độ tôn kính. Chính thái độ tinh thần là nguyên nhân của sự khác biệt giữa những người khác nhau cùng nghe giảng một thời giáo lý. Có người như thể bị thiêu đốt và bực bội, trong khi ấy người khác cùng lắng nghe thời pháp ấy cảm thấy hoan hỷ, phấn khởi, nhẹ người như bay được. Ngài A-chan thực tình muốn giúp những gì có tâm sai quấy ấy và làm giảm bớt hậu quả tai hại cho họ. Nhưng không có cách nào. Có lần ngài nghĩ rằng cứ cố gắng hỗ trợ, nếu không tạo lợi ích cho họ thì cũng không gây tai hại. Nhưng rồi cũng không làm gì được. Không bao giờ họ ngừng nuôi dưỡng tâm ganh tị bất thiện và phát ra những hậu quả hiểm độc từ thiêu đốt chính họ, và vẫn không màng lưu tâm đến giáo pháp. Như vậy đối với ngài và cho người quả thật là rất khó, kể cả khi họ đến từng nhóm nhỏ. Thế nào cũng có người tâm địa bất thiện đến để chọc tức, xem ngài có bao giờ nổi sân không. Nhưng rốt cùng, khi làm hết cách để phá rầy và chọc giận, họ chỉ kiệt sức vô ích. Những người ấy sẽ phải đón nhận số phận của họ, gặt hái những gì họ đã cố tình gieo. Một lần nữa, ngài thương hại họ. Nhưng cũng có những người đến gặp ngài với mục đích trong sạch và thành thật tin tưởng nơi ngài. Những gì này được giáo huấn và đào luyện đúng với mức độ chín mùi và xu hướng của họ. Tuy nhiên, số này ít hơn số người có ý kiến cuồng điên và ngoan cố. Cũng vì hạng người cuồng điên, ngài ngài thường thích sống đơn độc trong những vùng rừng núi hoang vu, nơi ngài có thể tận lực chuyên cần như ý muốn mà không bị quấy rầy. Dù muốn nhìn đâu, không có chi làm mắt sao lãng hay tâm khuấy động. Tiếng động của thú và tiếng kêu lạnh lót của chim rừng đối với ngài giống như nhạc thiều ca khúc của cảnh trời. Giờ nào trong ngài cũng có thể nghe, từ cành cây hay từ trong rừng vọng lại. Ngài và tất cả muôn thú đều sống chung, thanh bình và hòa điệu. Mỗi bên theo lối sống của riêng mình, không ai sợ ai, không ai gây hiểm họa cho ai. Giữa khung cảnh thiên nhiên, tiếng du dương của rừng núi, tâm ngài trầm tĩnh, tắm trong dòng suối mát mẻ yên tĩnh, trôi chảy vô cùng tận. Bất luận có suy nghĩ nào thì cũng hướng về việc chứng ngộ giáo pháp. Tất cả rõ ràng cuồn chảy vào tâm. Dù có chết có đến, lúc bấy giờ sẽ không gì khác hơn là trạng thái hoàn toàn buông xả và từ khước, một sự ra đi yên tĩnh và thanh bình trong rừng sâu. Tâm không dương dấn đến hiện tượng tự nhiên đang xảy đến thân. Đó là tình trạng nhập diệt của phần lớn chư vị A-la-hán. Đến một mình, các ngài trầm tĩnh lặng lẽ ra đi một mình. Vì đó là cách từ giã cõi đời một cách tự nhiên. Các ngài không bị đau khổ và buồn phiền khuấy động vì đã buông bỏ tất cả lại nơi mà nó thuộc về, trong thân. Đó là lối sống và lối tịch diệt của chư vị thánh nhân. Tất cả mọi ô nhiễm đều hoàn toàn được thanh lọc. Với tình trạng tận diệt mọi ô nhiễm, các ngài tuyệt đối thanh tịnh. Khi thanh tịnh, các ngài buông xả. Đối với chư thánh đệ tử, gánh nặng càng dơi, càng cố gắng đặt xuống. Với hạng người phàm tục ở thế gian thì khác. Gánh càng nặng, càng cố gắng làm cho nó nặng thêm. Đã quản đi gánh nặng, các vị thánh đệ tử sống với cái không. Các ngài hết việc làm, nói theo ngôn ngữ thông thường, vì đã đạt đến mức cùng tột, không còn gì nữa cần phải làm. Nhưng các ngài không thất nghiệp, vì có ai có thể thuê các ngài. Trong thực tế, còn nhiều khác biệt nữa giữa chư thiên và loài người. Nhưng trên đây chỉ kể lại vài điểm còn nhớ được. Những điều này có thể hữu dụng cho những ai quan tâm. Trong phần sau còn vài câu chuyện liên quan đến chư thiên. Những người và chư thiên đã được đề cập đến ở phần trên sống vào thời vài thập niên về trước, và như vậy có thể đổi thay theo định luật vô thường. Hy vọng rằng những tiến bộ về ngành giáo dục của thời hiện đại, tất cả đều chuyển biến để trở thành tốt đẹp hơn cho họ, cho xã hội của họ, hay rộng rãi hơn cho đất nước của họ. Khu rừng nhiễm bệnh sốt rét. Sau thời gian giáo huấn dân chúng, chư tỳ khưu và Samanera trong tỉnh Đông Khai và Odonthani, ngài Achan trở về tỉnh lỵ Sakonnakhor, du phương xuyên qua những làng mạc trong vùng rừng núi của quận Varichapom, Phangkon, Sawandinden, Wanor Nivat và Aga Anuay. Rồi ngài đi đến Nakhon Phanom xuyên qua quận Sisongkham, qua các làng như Saphong, Nong Dang, Dong Noi và Kham Nokke. Tất cả đều nằm sâu trong vùng nhiễm bệnh sốt rét và các bệnh sốt rừng khác. Một khi mắc phải một trong những chứng bệnh trên, nhất là bệnh sốt rét, là phải chịu ương yếu trầm kha cả tháng, cả năm, Nếu không chết trong một thời gian ngắn, người bệnh trở thành gánh nặng cho tất cả mọi người vì quá yếu để có thể làm việc, nhưng vẫn còn sống để ăn và ngủ như bình thường. Để miêu tả hoàn cảnh phải nuôi dưỡng một người chỉ tiêu thụ mà không sản xuất, người Thái có thành ngữ gánh vác công tác làm dâu. Trong những vùng rừng sâu, nước độc, nhiều dân làng lâm chứng bệnh kinh niên này và trở nên tàn phế suốt đời. Các vị tỳ khưu và Samanera hành đầu đà có sức khỏe tốt hơn dân làng, nhưng cũng mắc phải chứng bệnh này. Trong vòng 3 năm mà ngài Achan trải qua trong làng Samphong, một số tỳ khưu đã lâm bệnh sốt rét và tịch diệt. Những vị sinh trưởng ở thành thị, những vị quen sống ở vùng đồng trảng và các nơi trống trải khác, khó lòng thích nghi được với khí hậu rừng núi. Một số tỳ khưu từ các tỉnh thành Ubon Ratchathani, Roy Edge và Maha Sarakham không thể sống trong rừng hoặc không thể chịu nổi bệnh. Họ không thể ở với ngài Achan lâu và phải xin phép từ giả ngài để sống ở nơi quan đảng xa khỏi khu rừng núi. Lúc ở làng rừng Sa Phong, ngài Achan kể cho các đệ tử biết về một vị Long Dương lén đến nghe ngài thuyết giảng giáo pháp cho chư vị tỳ khưu và Samanera trong những buổi họp tối. Vị Long Dương này ở đâu trên dòng sông Kham và có thói quen vào ngày Wan Pha thì đến nghe ngài Achan giảng dạy chư tỳ khưu và Samanera, hay về khuya lúc ngài ngồi thiền. Chư thiên ở quả địa cầu và chư thiên ở các cảnh trời cũng có đến, nhưng không thường xuyên như ở Udon hay là Nong Khai. Vào những trường hợp đặc biệt như ngày nhập hạ giữa mùa an cư kiết hạ và ngày ra hạ, dù ở đâu trong rừng sâu hay thành thị, luôn luôn có chư vị vô hình ấy, nhóm này hay nhóm khác đến để nghe thuyết pháp. Thí dụ như khi ngài Achan ngụ tại chùa Chedilong trong thành phố Chiang Mai, 750 cây số về phía bắc Bangkok. Chuyện đào giếng thiên nhãn của ngài. Một chuyện khác đáng kể đã xảy ra trong khi ngài ở tại làng Samphong. Lúc ấy vào mùa khô ráo và có khoảng 670 vị tỳ khưu và Samanera đã được ngài hướng dẫn và đào luyện. Nước không đủ dùng và chúng nước nào tìm được cũng đục ngầu. Chư vị tỳ khưu và Samanera tham khảo với dân làng và thống nhất đào sâu thêm cái giếng sẵn có để dùng mạch nước trong ở phía dưới. Một vị tỳ khưu cao hạ đến bạch cho ngài rõ kế hoạch. Ngài Achan im lặng một lúc rồi nghiêm nghị khẳng định không cho đào. Ngài nói: "Không, quý vị không nên cố gắng đào thêm cho cái giếng sâu hơn, rất nguy hiểm." Ngài ngưng và không nói gì thêm. Vị tỳ khưu thuật lại câu trả lời nghiêm nghị của ngài cho mọi người. Vị tỳ khưu đã kể lại những gì ngài nói, nhưng thay vì quan tâm tuân hành lời ngài, họ tiếp tục thực hiện chương trình đã hoạch định trước. Lần này giữ kín không bạch cho ngài biết. Họ nghĩ rằng giếng cách chùa khá xa, ngài Achan chắc không hay biết gì. Vào lúc mặt trời đứng bóng, nghĩ rằng ngài Achan đang nghỉ ngơi trong chùa, họ kéo nhau ra giếng và bắt đầu đào. Tuy nhiên, không bao lâu sau, đất phía trên miệng giếng bỗng nhiên lở rộng ra và sụp, lấp đầy đá giếng cao như trước. Biển bao nhiêu công lao trở thành số không. Càng tệ hại hơn, một trong những người đào giếng bị đất sụp đè, suýt chết. Đó là hình phạt cái tội không nghe lời. Không ai đủ tỉnh táo để ngăn người khác đừng thực hiện kế hoạch đó nữa. Giờ đây họ rất kinh hãi, sợ ngài Achan biết rằng họ đã không tuân lệnh ngài. Lòng ân hận sâu xa, họ cẩn thận rào quanh vùng đất sụp, rồi cùng nhau âm thầm sám hối với ngài Achan. Xin ngài tha lỗi trong tâm và xin ngài hỗ trợ đào được chỗ đất sụp để ít ra cũng có chút nước dùng được. Rồi họ bắt đầu vét sạch giếng và mọi việc sớm hoàn tất mỹ mãn một cách kỳ diệu. Họ mỉm cười yếu ớt vì bớt lo. Dù sao, lòng hối hận tội lỗi đã phạm vẫn còn đè nặng lương tâm. Và khi xong việc, tất cả mọi người, tỳ khưu, Samanera và hàng thiền tín nhanh chóng trở về chỗ ngủ, vừa hổ thẹn vừa kinh sợ về chuyện mình đã làm. Tối là thời gian hợp, và càng về chiều, lửa tội lỗi càng thiêu đốt mọi người. Tất cả đều biết chắc rằng Ngài A-chan có khả năng hay biết mọi việc, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Ngài còn có thể hồi nhớ những ý tưởng sai quấy trong tâm họ mà chính họ đã quên và nghiêm khắc quở rầy. Sao có thể giấu việc không vâng lời trắng trợn này? Tất cả đều trông chờ những lời lẽ mạnh mẽ trong thời pháp thoại tối ngày hôm ấy hoặc sáng hôm sau. Nhưng khi gần đến giờ họp, Ngài ra lệnh bãi bỏ, không có dấu hiệu nào về việc họ đang lo sợ sẽ xảy ra. Thực ra, Ngài A-chan biết tất cả mọi việc, nhưng là vì Thầy sáng suốt, Ngài biết rằng đề cập đến trong lúc này sẽ làm cho vấn đề thêm trầm trọng. Ngài có thể trông thấy lửa ăn năn hối hận thiêu đốt họ như thế nào. Hình phạt như thế là đủ. Sáng hôm sau, sau giờ ngồi thiền, Ngài A-chan bắt đầu đi kinh hành cho đến giờ vào làng trì bình. Chư vị tỳ khưu và Samanera đang chờ, hồi hộp lo sợ Ngài khiển trách, vì tối hôm trước chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên, hình như để làm nguôi bớt ngọn lửa trong lòng họ, Ngài A-chan dịu dàng nói, chúng ta là những người đang cố gắng thực hành giáo pháp. Như vậy không nên quá hèn nhát hay quá bạo dạn. Ai cũng bắt lỗi lúc nọ lúc kia, nhưng đã bắt lỗi thì nên nhận lỗi ngay. Đức Phật cũng có lúc mắc lỗi, nhưng Ngài nhận lỗi và nỗ lực sửa sai. Ý định có thể tốt, nhưng cũng có thể bị pha lẫn với si mê. Lần sau phải cẩn thận và thận trọng. Luôn luôn giữ chánh niệm là con đường của người sáng suốt. Ngài dừng lại rồi nhìn họ với nụ cười an ủi. Không có gì cho thấy lúc đó Ngài đang nghĩ gì. Buổi sáng hôm ấy, Ngài hướng dẫn chư tăng vào làng trì bình như thường lệ. Rồi đêm ấy và đêm hôm sau nữa không có buổi họp. Ngài chỉ khuyên họ gia công cố gắng. Mọi người đều thấy nhẹ nhõm vì họ không dám đối diện với Ngài lâu trong phòng họp. Chỉ đến đêm thứ tư sau hôm đào giếng mới có buổi họp. Nhưng không có ai nhắc đến chuyện đã xảy ra tại giếng cho đến khi mọi người quên hẳn. Không ai dám nói gì đến việc ấy với Ngài A-chan. Và Ngài cũng không đi ra giếng, vốn cách chùa khá xa. Rồi một ngày nọ, có buổi họp thông thường, Ngài bắt đầu dạy về những sắc thái thực hành giáo pháp và đề cập đến sự vâng lời dạy của Thầy. Chư tăng phải vâng theo giáo pháp, chứ không tuân theo mệnh lệnh của lòng ham muốn quan dại của mình. Nếu không, sẽ bị mất con đường chân chánh, dẫn đến mục tiêu tận diệt đau khổ, và cả mục tiêu đó cũng sẽ mất. Phải tôn trọng giáo pháp và giới luật Thamma và Vinaya và vâng lời dạy của Thầy. Không được vi phạm. Vi phạm như vậy vô cùng nguy hại cho chính người vi phạm và cho người khác. Đất ở chỗ giếng không phải hoàn toàn là đất sét. Lớp dưới là cát. Đào sâu chỉ làm cho lớp đất phía trên sụp xuống và đè chết người đào. Vì lẽ ấy, Thầy đã ra lệnh không được đào sâu thêm. Thầy đã xem xét tất cả trước khi không cho phép đào giếng sâu thêm. Nhưng không cần phải nói hết lý do cho quyết định của Thầy. Đáng lẽ quý vị phải ngưng lại để xem xét vấn đề thận trọng hơn. Và quý vị không ngưng để xem xét vì ngoan cố chứ không phải vì kém hiểu biết. Những cái tật ương ngạnh đối với cha mẹ từ thuở bé, quý vị mang đến đây với Thầy. Những hành động ngoan cố của trẻ con được nuông chiều và do đó được bồi bổ nuôi dưỡng. Nhưng những hành động ấy ở độ tuổi và địa vị của quý vị thì không bao giờ nên dung thứ hoặc nuông chiều. Những hành động như vậy làm phát sanh thêm lỗi lầm và tai hại, do đó đáng bị khiển trách. Người liên tục hành động ngoan cố chỉ tạo thêm bất thiện. Vị sư mà có tác phong như vậy là đáng được gọi là vị sư ương ngạnh. Vật dụng của sư gọi là vật dụng của vị sư ương ngạnh. Vị sư này ngoan cố, vị sư kia không vâng lời, tất cả đều ương ngạnh. Vị thầy của đám đệ tử ngoan cố và không vâng lời, bất kỳ cái gì chuyển thành ngoan cố đều bị phá hủy. Thế gian mà bị tật ngoan cố ương ngạnh sẽ tan vỡ ra từng mảnh và giáo pháp chắc chắn sẽ sụp đổ. Rồi nghe hỏi để chọc, ở đây có ai muốn làm nhà sư ương ngạnh không? Và ai muốn A-chan của mình là A-chan của các nhà sư ương ngạnh không? Nếu có, ngày mai vị ấy có thể ra giếng để đào thêm nữa cho đất sụp lở đè chết, và có thể tái sanh vào một cảnh trời đặc biệt dành cho những nhà sư ưng ngạnh. Trong tất cả các cảnh trời ấy, cảnh ấy quả thật tuyệt diệu và duy nhất. Chắc chắn là không có vị trời nào đã được thấy cảnh giới đó. Sau những lời khiển trách nặng nề ấy, Ngài dịu giọng và sang một đề tài khác nhẹ nhàng hơn. Ngài nói dịu dàng nhưng đi sâu vào chi tiết về tai hại của tật ngoan cố và ưng ngạnh. Trong suốt thời gian nói, Chư Tăng điếng người và nín thở, ngồi nghe những lời quở trách thình lình đến bất ngờ. Sau buổi họp, khi Ngài A Chan đã đi khỏi, Chư Tăng bàn tán xôn xao. Người này hỏi người kia, ai mà dám mạch lại câu chuyện đào giếng với Ngài? Tất cả đều thề rằng không dám mơ đến việc làm điều ấy. Tất cả đều quá sợ hãi vì những gì đã xảy ra tại giếng nước, nên làm gì có đủ can đảm bạch lại với Ngài A Chan. Nghiêm trị người có tội. Từ lúc ở động Sarika, khả năng thần thông trong một vài lĩnh vực mà Ngài A Chan đã rất thông thạo ngày càng trở nên tuyệt hảo, đến độ ta có thể nói là vô bờ bến. Những vị tỳ khưu đệ tử của Ngài đều biết rõ rằng họ phải kiểm soát chặt chẽ tâm, không những trong giờ họp mà cả lúc không có mặt Ngài. Không bao giờ họ có thể thả lỏng suy nghĩ và xúc cảm chạy loạn. Mỗi khi có buổi học giáo lý, tất cả những suy nghĩ và cảm xúc điên loạn ấy rồi thế nào cũng thành một phần của bài pháp thoại, và những người nghĩ cảm xúc ấy rồi cũng đối diện với chúng một lần nữa. Giờ thuyết giảng giáo pháp là một trong những thời gian quan trọng nhất, và trong khi tạm nghỉ giảng, ta chỉ có thể đoán được khi Ngài A Chan phát hiện được những suy nghĩ tà quỷ hay lang thang. Giọng của Ngài thình lình thay đổi, nhưng không bao giờ nêu tên ai là người có tất cả những suy nghĩ đó. Và việc đổi giọng ấy thông thường đủ để làm cho người đang nghĩ tức khắc giật mình và ngưng lại. Do vậy, đưa được tâm lang thang ấy từ cõi mộng trở về. Đi theo Ngài vào làng Trì Bình cũng vậy. Tất cả và mỗi suy nghĩ du dơ phát sinh do những gì nghe hay ngửi trên đường chắc chắn sẽ bị tiết lộ trong buổi họp, nhưng không bao giờ nêu tên. Vị tỳ khưu đó tự mình tái mặt và hổ thẹn một mình. Những lúc như thế, ai cũng liếc quanh xem ai là người có ý nghĩ kỳ lạ như thế. Dù sao, tất cả những vị tỳ khưu đệ tử đều có một điểm giống nhau. Và đó là sau khi bị nghiêm trị, không ai giận dỗi hay thấy bị tổn thương. Sau khi đã ra khỏi phòng trừng trị, họ cười nói hài hước và tìm xem đó là ai. Người phạm lỗi cũng không che đậy lỗi mình. Vì nào sai tự nhiên nhận lỗi. Chính tôi đó, lúc đó tôi quả thật điên rồ và rất trơ trẽn. Mặc dù biết rõ thế nào cũng bị nghiêm trị, tôi đã để cho mình bị lôi cuốn bởi... Thật lạ, sao tôi có thể quên thế? Tôi rất đáng bị khiển trách, và chuyện này làm tôi phải hết sức thận trọng, tự kiểm soát lần sau. Người viết xin cáo lỗi của bạn đọc vì đã tiết lộ ra đây những phẩm hạnh không mấy trang nghiêm trong giới tỳ khưu Thutanga, đệ tử Ngài Phra Achan Mun. Nhưng có lẽ đây là bài học cho những ai, dù là tỳ kheo hay cư sĩ, vẫn còn chưa được hoàn hảo trong chánh niệm và trong đức hạnh tự kiểm soát. Thường thì chúng ta phải học những bài học của chúng ta theo cách cứng rắn, vì ta có nhiều chỗ chưa hoàn hảo. Việc đi vào làng Trì Bình vốn là nhiệm vụ cần thiết của nhà sư, là trường hợp rất thông thường để những vị sư Thutanga gặp những đối tượng gây cảm xúc độc hại. Khi đã gặp những đối tượng như vậy, không thể tránh khỏi bị vọng động và do đó bị nhiễm độc bởi chính suy nghĩ và cảm xúc không được kiểm soát của chính họ. Họ biết rằng những gì họ đã để cho xảy ra, hay đúng hơn, những gì họ dễ vui để cho mình nghĩ đến là sai quấy, và họ phải tìm cách để tự kiểm soát sau đó. Nhưng chắc chắn là họ sẽ bị khiển trách nặng nề trong buổi họp chiều hôm ấy. Việc này sẽ làm lắng dịu những suy nghĩ quan dại trong một thời gian, nhưng sớm muộn gì cũng gặp lại cảm thọ đó lần nữa. Vết thương đang lành, giờ đây mở trở lại, và như lần trước, cần phải có liều thuốc thật mạnh để trị. Trong một buổi họp mà có một số những vị tỳ khưu chưa được hoàn hảo về phương diện này, tất nhiên phải có người còn bị ít nhiều vướng mắc với những cảm thọ như vậy. Có lúc vị tỳ khưu đã khá miễn dịch với những bệnh ấy nhờ liều thuốc mạnh mà ngài A-chan áp dụng. Nhưng lần khác thì vị ấy ít miễn dịch hơn, và khi đó ngài sẽ mắng nặng nề và được chữa nhờ cách chữa mạnh mẽ của ngài A-chan. Đối với những tâm còn ít ô nhiễm, khi này lúc nọ còn có thể đi xe lạc. Thật là ngài A-chan hiểu như vậy và không bao giờ muốn kiểm soát chặt chẽ các vị đệ tử trong mọi trường hợp. Chỉ khi nào vấn đề có khuynh hướng phát triển trầm trọng, ngài mới nghiêm khắc quở trách để giữ cho cái tâm quan dại và vô trật tự của họ khỏi chạy tán loạn. Ngài muốn suy nghĩ của họ nằm trong đề mục giải thoát và mọi nỗ lực đều hướng về đó. Do đó, trong những buổi họp chiều, ngài thường dùng thuốc mạnh để chữa trị những người thiếu kiểm soát tâm trong ngày hôm đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những điều đó cho thấy khả năng đặc biệt duy nhất và rất hữu ích của ngài. Với tư cách là vị thầy và giáo pháp, là có thể đọc tâm của đệ tử để giúp họ và kiểm soát họ hữu hiệu, vì lợi ích và tiến bộ của chính họ. Ít ra, những khả năng ấy của ngài cũng khiến họ ngưng đùa giỡn với những suy nghĩ và cảm xúc độc hại và kiểm soát đám cỏ dại đang mọc và lan tràn trong tâm họ. Bởi vì một ý nghĩ, dù là thiện hay bất thiện, lúc nào cũng sinh sôi, nảy nở và lặp đi lặp lại liên tục.